Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Liên hiệp châu Âu triệu tập cuộc họp đặc biệt về vụ khủng hoảng di dân. Ký giả của đài truyền hình Al Jazeera kêu gọi ân xá sau khi bị Ai Cập tuyên án. Biểu tình chống thủ tướng Malaysia bước sang ngày thứ hai.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Choi Soan tường trình về việc Trung Quốc tranh luận có nên cấm phụ nữ độc thân đông lạnh trứng của họ hay không. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các bộ trưởng nội vụ Anh, Pháp và Đức triệu tập một cuộc họp đặc biệt của bộ trưởng nội vụ và tư pháp các nước Liên hiệp châu Âu nội trong hai tuần lễ tới để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân đang tăng cao trong châu lục. Các giới chức nói trong một thông cáo hôm Chủ nhật rằng họ mong muốn tìm được cách thức vững chắc để giải quyết thế tiến thoái lưỡng nan trong vấn đề di dân. Macedonia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hồi trước đây trong tháng để đối phó với tình hình khoảng 3.000 di dân từ Hy Lạp tìm cách tràn qua biên giới nước này để tiếp tục tìm đường đến các nước Tây Âu. Tại Macedonia hôm Chủ nhật, khoảng 500 di dân đáp các chuyến xe lửa khởi hành hai lần mỗi ngày từ thị trấn Gebgelija đi về biên giới phía nam của Macedonia, để từ đó các di dân sẽ băng qua biên giới vào Serbia. Từ Serbia, các di dân tiếp tục hành trình hướng về Tây Âu và nước kế tiếp họ đến là Hungary. Tuy nhiên, hôm thứ Bảy, Hungary loan báo đã dựng xong hàng rào kẽm gai chắn dọc theo biên giới với Serbia. Hãng thông tấn Pháp hôm thứ Bảy loan tin rằng 175 km rào chắn với mục tiêu ngăn người tị nạn tràn vào cho tới nay không phát huy được hiệu quả. Ký giả Peter Christie, người Australia của hãng thông tấn Al Jazeera hôm Chủ nhật nói rằng các bản án mà Ai Cập tuyên phạt ông và hai đồng sự hôm thứ Bảy mang động cơ chính trị. Ông nói Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nay có cơ hội để không thực hiện một sự bất công và ân xá cho ba ký giả. Một tòa án Ai Cập xét thấy ba ký giả của đài Al Jazeera, ông Christie, ông Mohamed Fahmy, người Canada, và ông Beher Mohamed, người Ai Cập, căn tội hỗ trợ nhóm huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động và tuyên án 3 năm tù cho những người này. Ông Christie trở về Australia hồi trước đây trong năm, trong khi ông Mohamed và ông Fahmy vẫn ở Ai Cập và được đóng tiền thế chân để tại ngoại hầu tra cho đến thứ Bảy khi họ bị bắt lại vào tù. Ông Christie nói, không có bất cứ một bằng chứng nào được tòa trưng ra hay các công tố viên trưng ra ở phiên xử thứ nhất hay phiên xử thứ hai để làm chứng cho những cáo buộc chống lại chúng tôi. Ký giả người Australia này nói ông sẽ vận dụng mọi phương tiện pháp lý, chính trị, xã hội và ngoại giao để chống lại những cáo buộc đó. Trong khi đó, Ai Cập đã triệu tập đại sứ Anh vì những phát biểu của giới chức này về vụ án. Truyền thông nhà nước Ai Cập hôm Chủ nhật nói rằng Cairo phản đối các phát biểu của ông John Kaysen và nói đó là sự can thiệp không thể chấp nhận được. Ông Kaysen nói ông lo ngại rằng các bản án này có thể sẽ gây phương hại cho sự tin tưởng và sự ổn định của Ai Cập ở bên trong Ai Cập lẫn ở nước ngoài. Ông Kaysen phát biểu như vậy bằng tiếng Ả Rập trước các ống kính truyền hình. Sau phát biểu của ông đã được đăng lên trang Facebook của Đại sứ quán Anh. Ông Mustafa Suak, quyền giám đốc hệ thống truyền thông của Al Jazeera nói trong một thông cáo hôm thứ Bảy rằng các án phạt này bất chấp sự thật và luận lý. Các chính phủ và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền phương Tây ngay lập tức lên tiếng chỉ trích bản án. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Ai Cập dùng tất cả những biện pháp có được để thay đổi quyết định này. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hôm Chủ nhật, những người chống đối tiếp tục tuần hành trên đường phố thủ đô Malaysia sang ngày thứ hai trong cuộc biểu tình hai ngày để đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức vì những cáo giác lừa đảo nghiêm trọng. Tổ chức Bersi, tổ chức xã hội dân sự hàng đầu ở Malaysia, muốn ông Najib từ chức sau khi có tố cáo cho rằng ông nhận 700 triệu đô la từ quỹ đầu tư 1MDB do chính phủ làm chủ. Các nhà tổ chức nói khoảng 200.000 người xuống đường biểu tình hôm thứ Bảy, nhưng cảnh sát nói rằng đám đông chưa tới 30.000 người. Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, 90 tuổi, là người mạnh mẽ kêu gọi ông Najib từ chức đã xuất hiện một lúc trong đám đông biểu tình hôm thứ Bảy. Chính phủ đã phong tỏa website của Bersi và tuyên bố cuộc biểu tình tại quảng trường độc lập ở Kuala Lumpur là bất hợp pháp vì các nhân vật tranh đấu không được cấp phép để tổ chức biểu tình tại địa điểm này. Giới hữu trách cũng cấm dân chúng mặc trang phục màu vàng của Bersi và phù hiệu của tổ chức này. Chính phủ đã tăng cường các biện pháp an ninh trước cuộc biểu tình. Ông Najib đã bác bỏ các cáo giác và nói rằng khoản tiền đó trong các tài khoản ngân hàng của ông là một khoản tiền biếu tặng từ Trung Đông. Ông cho rằng tố cáo tham nhũng này nằm trong khuôn khổ của âm mưu phá hoại chính trị nhắm vào liên minh cầm quyền lâu năm ở Malaysia. Cuộc điều tra về tố cáo này làm tăng khả năng ông Najib bị truy tố hình sự, một việc chưa từng xảy ra cho một vị thủ tướng của Malaysia. Ông Najib đã cách chức viên tổng trưởng lý đã điều tra ông. Cáo giác này được tiết lộ hồi tháng trước trên tờ Wall Street Journal. Báo này thuật chuyện dựa trên những văn kiện bị rò rỉ từ một cuộc điều tra của chính phủ nhắm vào quỹ OneMDB. OneMDB do ông Najib làm chủ tịch đang đối mặt với các cáo giác tham ô và quản lý sai trái và nợ hơn 11 tỷ đô la. Quỹ này đang bị điều tra bởi nhiều cơ quan trong chính phủ. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức Afghanistan cho hay các lực lượng an ninh quốc gia hôm Chủ nhật đã tái lập quyền kiểm soát của chính phủ ở một quận trọng điểm thuộc tỉnh Helmand ở miền Nam sau mấy ngày giao tranh đẫm máu với các phần tử hiếu chiến Taliban. Cuộc tiến công chiếm lại quận Musaqala được chiến đấu cơ của NATO yểm trợ. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng nói với các phóng viên báo chí rằng hơn 220 phiến quân Taliban bị hạ sát hoặc bị thương trong cuộc tấn công. Giới chức này cho biết một số binh sĩ chính phủ thiệt mạng và nhiều binh sĩ bị thương. Tuy nhiên, các giới chức quân đội địa phương nói rằng không có thương vong về phía các lực lượng chính phủ. Phe Taliban chưa lên tiếng về các loan báo của chính phủ. Các phần tử nổi dậy Hồi giáo này đã chiếm quận Musaqala hôm thứ Tư sau các cuộc giao tranh dữ dội làm 35 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng. Phiến quân Taliban vẫn đang kiểm soát hai quận khác của tỉnh Helmand, khu vực nổi tiếng trong thuốc phiện. Đa số các lực lượng Anh quốc đóng tại tỉnh này trong một thập niên mà NATO còn làm nhiệm vụ tác chiến tại Afghanistan. Hàng trăm binh sĩ của lực lượng Anh và Mỹ đã thiệt mạng trong lúc giữ cho tỉnh này không lọt vào tay phe Taliban. The Voice of America, VOA. Mississippi và Louisiana hôm thứ Bảy đánh dấu 10 năm bão Katrina với các nghi thức như chuông nhà thờ đồng loạt ngân lên, đặt vòng hoa tưởng niệm và các nghi thức đánh dấu sự hồi phục của một khu vực vẫn trong quá trình khắc phục thiên tai gây thiệt hại to lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tại khu Lower Ninth của New Orleans, cư dân và các nhà hoạt động cộng đồng hôm thứ Bảy tập trung tại đê chắn nước lũ bị bão Katrina phá vỡ để nước tràn vào nhấn chìm cả khu vực. Tại Mississippi, các nhà thờ ở quận Hancock dọc theo bờ biển sáng thứ Bảy đã đồng loạt đổ chuông đánh dấu 10 năm bão Katrina ập vào tiểu bang này. Bão Katrina thổi vào vùng duyên hải vùng vịnh Mexico ngày 29 tháng 8 năm 2005, làm 1.800 người thiệt mạng và phá hủy 100.000 nhà cửa. Cựu Tổng thống Bill Clinton đọc bài diễn văn chính tại một nghi thức đánh dấu vào chiều tối thứ Bảy ở New Orleans. Ông nói người dân New Orleans có rất nhiều điều tự hào về những thành tựu của họ sau sự tàn phá của bão Katrina, nhưng nay phải tiếp tục cống hiến để xóa bỏ sự chênh lệch trong thu nhập, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Tổng thống Barack Obama nói thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ chặn đứng các con đường của Tehran chế tạo bom hạt nhân, khi ông nêu lên những quan ngại của cộng đồng người Do Thái tại Mỹ về thỏa thuận này. Trong một chương trình được đưa lên mạng do hai tổ chức người Do Thái thực hiện, Tổng thống Obama cho rằng các mối quan hệ với Israel về thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ sớm hết băng giá. Tổng thống Obama nói, tôi nghĩ việc này sẽ xảy ra nhanh chóng vì cả hai nước chúng ta cùng chia sẻ lợi ích, không những ngăn ngừa Iran có vũ khí hạt nhân, nhưng cũng đảm bảo là Tehran không gửi vũ khí cho Hezbollah, ngăn cản Iran không gây bất ổn cho các nước láng giềng. Do đó, không những chúng ta chia sẻ cùng một lịch sử, chia sẻ những giá trị, không những chúng ta là gia đình, nhưng ngay cả đối với vấn đề đặc biệt về Iran này, chúng ta đồng ý nhiều hơn là bất đồng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chống đối mạnh mẽ thỏa thuận này và ông đi xa tới mức vận động Quốc hội Mỹ chống lại thỏa thuận. Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ tiếp tục làm việc với Israel về những biện pháp tăng tiến các hoạt động an ninh trong vùng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Thưa quý vị, trong lúc khoa học đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giúp khả năng sinh sản, nhiều nước, kể cả Trung Quốc, đã thông qua luật lệ để hạn chế những cặp vợ chồng không có khả năng có con được tiếp cận với công nghệ này. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Joyce Hoang có thêm chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Một tổ chức nghiên cứu về khả năng sinh sản có liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong năm 2013, hầu hết các nước tại Đông Nam Á cũng như nhiều quốc gia Hồi giáo cấm phụ nữ chưa có chồng dùng công nghệ mới để mang thai. Trung Quốc là một trong những chính phủ có một chính sách cứng rắn để cấm phụ nữ độc thân cho đông lạnh trứng của họ để sử dụng trong tương lai. Nhưng hành động này khiến cho quần chúng bất bình, đặc biệt trong số các phụ nữ muốn tự quyết định về quyền sinh sản của họ. Cuộc tranh luận bắt đầu vào tháng trước khi tài tử điện ảnh Trung Quốc Từ Trịnh Lôi, 41 tuổi, tiết lộ là bà đã đến Mỹ cách đây 2 năm để cho đông lạnh chín trứng của bà để có sự lựa chọn sau này. Tiếp sau sự tiết lộ của bà Từ, truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong đó có đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và Tân Hoa Xã, trích lời các giới chức y tế và kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc, nói rằng thủ tục làm đông lạnh trứng được xem như một biện pháp giúp sinh sản và do đó là bất hợp pháp đối với những phụ nữ độc thân. Quy định của Ủy ban Y tế được công bố vào năm 2003. Minh Thị bác bỏ phương pháp chữa trị này đối với những cặp vợ chồng và những phụ nữ độc thân không phù hợp với những quy định của nhà nước về dân số và kế hoạch hóa gia đình. Việc cấm đoán này gây nên sự bất bình của công chúng ngay sau đó. Ông Hàn Hàn, một nhà văn nổi tiếng và là một tay đua xe ô tô, đưa lên trang mạng Weibo lời phản đối của ông. Ông hỏi tại sao một phụ nữ lại không thể không chồng mà có con. Ông đặt câu hỏi, phụ nữ không thể sử dụng trứng của mình hay sao? Phản ứng của ông Hàn được cư dân mạng phản ánh rộng rãi. Một số người cho rằng việc cấm đoán này biểu lộ sự bất bình đẳng giới tính vì đàn ông tại Trung Quốc được phép hiến tặng tinh trùng của họ, trong khi những người khác lại chế nhạo việc cấm đoán của chính phủ là cách thức hữu hiệu nhất để làm bùng ra phong trào di dân ra nước ngoài. Nhiều phụ nữ Trung Quốc, độc thân hay không độc thân, cho rằng họ bị tước đoạt không những một sự lựa chọn mà còn bị tước đoạt quyền sinh sản của họ. Cô Cici Chen, 26 tuổi ở tỉnh Thiểm Tây, nói cô sẽ đệ đơn kiện nếu cô không được phép cho đông lạnh trứng, một việc mà cô cho là thiết thực.
Đặc biệt, phụ nữ hiện nay phải đối mặt với những áp lực ngày càng tăng trong xã hội và trong việc làm, và có thể gặp nguy cơ không thể có con được khi lớn tuổi. Do đó, nếu chúng tôi có thể cho đông lạnh trứng của chúng tôi khi còn trẻ, đây sẽ là một biện pháp dự phòng rất thực tế đối với tôi.
Nhà xã hội học Trần Á Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải cho rằng phụ nữ Trung Quốc, bất kể là độc thân hay không độc thân, không nên bị cấm cho đông lạnh trứng của mình, vì đây chỉ là bước đầu trong biện pháp giúp khả năng sinh sản. Bà còn ủng hộ việc đông lạnh trứng như một trong những bảo đảm khả năng sinh sản cho cả phụ nữ độc thân lẫn phụ nữ có chồng. Bà nói thêm, Trung Quốc nên có thêm một bước nữa để chặn đứng đà sút giảm của sinh suất và vấn đề dân số bị lão hóa.
Tôi nghĩ việc hạn chế nên được bãi bỏ hoàn toàn để dành cho phụ nữ quyền được sinh nở qua các biện pháp giúp sinh sản hay sinh đẻ tự nhiên, vì mỗi phụ nữ phải được quyền tuyệt đối về sinh sản, tuy chính phủ có thể đưa ra một số hướng dẫn.
Nhà xã hội học này tin rằng việc ngăn cấm là một biện pháp hành chính quá đáng giữa lúc sự giải thích của Ủy ban Y tế về luật kế hoạch hóa gia đình vẫn còn nhiều nghi vấn. Trong một văn bản trả lời đài VOA, Ủy ban nhắc lại là biện pháp đông lạnh trứng rơi vào loại giúp khả năng sinh sản và đang còn trong giai đoạn nghiên cứu lâm sàng, và Ủy ban sẽ theo dõi kết quả một cách chặt chẽ để đảm bảo an toàn và hữu hiệu của biện pháp này. Ủy ban còn khuyến cáo phụ nữ tại Trung Quốc nên sanh con trong khoảng từ 24 đến 29 tuổi và cảnh báo về những mối rủi ro của việc sinh con sau 35 tuổi. Vào cuối năm 2013, Trung Quốc bắt đầu nới lỏng chính sách một con để cho phép các cặp vợ chồng có hai con nếu người vợ hay người chồng là con duy nhất. Tuy nhiên, biện pháp này cho đến nay đã không làm tăng tỷ lệ sinh sản tại Trung Quốc. Đồng thời, những cặp vợ chồng khác hay những phụ nữ độc thân muốn có con sẽ bị phạt tiền và con cái của họ sẽ bị tước quyền công dân. Những người chỉ trích tin rằng những sự thay đổi thêm nữa là không tránh khỏi đối với chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc. Một lý do khác khiến Trung Quốc không khuyến khích biện pháp làm đông lạnh trứng của phụ nữ là nước này cho rằng biện pháp này chỉ thành công không đến 50% ngoài chi phí cao. Tại những nước tiên tiến, các bác sĩ thường giữ bí mật về tỷ lệ sống còn của trứng đông lạnh. Các bác sĩ ghi nhận là thời gian bảo tồn trứng có thể tùy thuộc vào chất lượng của từng cái trứng và tỷ lệ thành công của trứng dùng tạo thành bào thai trong ống nghiệm có thể xuống tới mức 15% sau tuổi 40. Ông Trần Tín Phù, một bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Trường Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc, nói:
Kỹ thuật đông lạnh trứng đã tiến bộ rất nhiều, cho nên tỷ lệ sống còn của trứng sau khi cho tan đá có thể cao từ 90 đến 95%.
Tuy nhiên, việc cấm phụ nữ độc thân cho đông lạnh trứng của mình đã là một rào cản cho kế hoạch của một bệnh viện giúp khả năng sinh sản tại Los Angeles nhằm quảng cáo biện pháp đông lạnh trứng trên trang mạng Juhuasan của Alibaba. Trang mạng Trung Quốc tháng trước đã thành công trong việc kết nối hơn 22.000 người tặng tinh trùng với 7 ngân hàng tinh trùng tại Trung Quốc qua việc đăng ký trên mạng trong một chương trình kéo dài 3 ngày. Tuy nhiên, bệnh viện này cũng dè dặt về chương trình đông lạnh trứng của phụ nữ. Bà Lý Tố Đình thuộc tập đoàn Alibaba nói:
Một bệnh viện Los Angeles tiếp xúc với chúng tôi và chúng tôi đã có những cuộc thảo luận sơ khởi nhưng chưa có kết quả nào. Tôi nghĩ chúng tôi phải xem xét các luật lệ hiện hành để xem những luật lệ này cho phép những gì.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a go-getter and in deep water.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a go-getter và in deep water.
Mylan and Mike attended an investment seminar at the Hilton Hotel last Saturday. The guest speaker was a well-known investment specialist who has made millions of dollars in the last few years. Having a wide range of interests, Mylan and Mike came to learn about this man and his successes.
Mylan và Mike tham dự một cuộc hội thảo về đầu tư tại khách sạn Hilton thứ bảy vừa qua. Diễn giả chính là một chuyên viên đầu tư, người đã thâu lợi nhiều triệu đô la trong mấy năm vừa qua. Vì chú trọng vào nhiều bộ môn khác nhau, Mylan và Mike đã đến để hiểu biết thêm về diễn giả và những thành công của ông ta.
Mylan, the seminar was quite interesting, wasn't it? What do you think about Thomas Johnson?
Mike nói, Mylan, cuộc hội thảo khá hay phải không? Cô nghĩ gì về ông Thomas Johnson? You mean the guest speaker? Oh, he's so handsome. And his voice, so mellow, so persuasive. I could sit and listen to him for hours. Anh muốn nói người khách diễn giả phải không? Ồ, ông ấy đẹp trai quá. Giọng nói của ông ấy ngọt ngào hấp dẫn quá. Tôi có thể ngồi nghe ông ta mấy giờ cũng được.
What? Have you fallen in love with him? I'm not interested in your opinion about him in that sense. I want to know what you think about his trials, his failures and successes.
Mike nói, cái gì? Cô mê ông ta rồi đấy à? Tôi không chú ý tới cô nghĩ gì về ông ta theo ý đó. Tôi muốn biết cô nghĩ gì về những sự thử thách, thất bại và thành công của ông ta. I was just kidding, Mike. I'm not yet in love with him. Well, seriously, tell me what you think. Tôi nói giỡn thôi, Mike. Tôi chưa mê ông ta đâu. Rồi, nói chuyện đứng đắn. Cho tôi biết anh nghĩ gì.
Tom Johnson is clearly a go-getter. He...
Mike nói. Tom Johnson rõ ràng là một go-getter. Ông ta... Wait, a go-getter. What's that? Đợi chút. A go-getter nghĩa là gì vậy anh?
A go-getter. G-O-G-E-T-T-E-R. Is a person who works hard to become successful, an enterprising and aggressive person. Remember what he said he did as a teenager?
Mike nói, a go-getter là một người cố gắng làm việc để thành công, một người xông xáo và năng nổ. Cô có nhớ ông nói ông làm gì khi còn là thanh niên không? He said he worked as a server at an Italian restaurant in the evening, as a cashier at a gas station on weekends, while going to school full time. Ông nói ông làm bồi tại nhà hàng cơm Ý vào buổi tối, làm nhân viên thông ngân tại cây xăng vào cuối tuần, trong khi đi học hàng ngày tại trường.
See, he was a born go-getter. When in college, he started to invest in real estate. He borrowed money from his friends and bought an old house. He renovated it, then put it up for sale and made a good amount of money.
Mike nói, thấy chưa? Ông sinh ra là người xông xáo. Khi học đại học, ông bắt đầu đầu tư vào nhà đất. Ông vay tiền bạn bè và mua một căn nhà cũ. Ông sửa lại và bán đi, thâu được một món tiền lớn. Oh yes, I know that many people make a lot of money by buying and selling houses. Ồ, đúng. Tôi biết nhiều người làm tiền nhiều bằng cách mua bán nhà cửa.
True, by the time he finished college, he was already quite rich.
Mike nói, đúng, khi ông ta xong đại học thì đã khá giàu. Talk about a go-getter. He worked very hard to get what he wanted, right? Nói về người xông xáo, dám nghĩ dám làm. Ông làm việc dữ lắm để đạt được cái ông muốn, đúng không?
True, by the time he finished college, he was already quite rich.
Mike nói, đúng. Ông muốn làm giàu và trở nên giàu thật. Too bad I'm not a go-getter. Buồn quá, tôi không phải là người xông xáo.
Don't worry, Mylan. Go-getters get in deep water too. Tom Johnson was in deep water many times.
Mike nói, Mylan, cô đừng buồn. Người xông xáo cũng get in deep water. Tom Johnson bị in deep water nhiều lần. In deep water? Did he go to the beach and get caught in ocean waves? Trong nước sâu, ông đi bơi ở biển và bị sóng nhồi hả?
No, the idiom in deep water doesn't literally mean so. It means in trouble, in dangerous situations.
Mike nói, không. Thành ngữ in deep water không có nghĩa đen là bị ở trong nước sâu, mà có nghĩa là gặp khó khăn ở trong tình trạng nguy hiểm. Then we are in deep water. We haven't studied enough for the next economics test. Vậy thì chúng ta bị in deep water rồi. Chúng ta chưa học đủ cho bài thi kinh tế học.
You're right. We will be in deep water if we don't start studying seriously.
Mike nói, cô nói đúng. Chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu không học cẩn thận ngay. Let's get back to Tom Johnson. When was he in deep water? Trở lại về chuyện Tom Johnson. Hồi nào ông bị khó khăn vậy?
He bought gold. Unfortunately for him, the gold market went down considerably and he lost big.
Mike nói, ông mua nhiều vàng. Không may cho ông, thị trường vàng xuống nặng và ông mất nhiều lắm. Go-getters can't get everything all the time. Người sông sáo cũng không luôn luôn được tất cả.
And he had family problems too. He wasn't home enough with his wife and children.
Mike nói, và ông có vấn đề khó khăn với gia đình nữa. Ông không ở nhà nhiều với vợ con. Well, he was in deep water there too. Ồ, ông ta gặp khó khăn đó nữa.
All right, let's get back to our own business. I don't want to be in deep water with my parents. They'll be disappointed if I fail the test.
Mike nói, thôi, ta trở lại việc của ta. Tôi không muốn gặp khó khăn với bố mẹ tôi. Ông bà sẽ thất vọng lắm nếu tôi rớt bài thi. I'm with you 100%. Tôi đồng ý với anh 100%. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A go-getter có nghĩa là người xông xáo, làm việc hăng say để thành công. Và in deep water nghĩa là gặp khó khăn, trở ngại. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các bộ trưởng nội vụ Anh, Pháp và Đức triệu tập một cuộc họp đặc biệt của bộ trưởng nội vụ và tư pháp các nước Liên hiệp châu Âu nội trong hai tuần tới để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân đang tăng cao trong châu lục. Các giới chức này nói trong một thông cáo hôm Chủ nhật rằng họ mong muốn tìm được cách thức vững chắc để giải quyết thế tiến thoái lưỡng nan trong vấn đề di dân. Macedonia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hồi trước đây trong tháng để đối phó với tình hình khoảng 3.000 di dân từ Hy Lạp tìm cách tràn qua biên giới nước này để tiếp tục tìm đường đến các nước Tây Âu. Ký giả Peter Christie, người Australia của hãng thông tấn Al Jazeera hôm Chủ nhật nói rằng các bản án mà Ai Cập tuyên phạt ông và hai đồng sự hôm thứ Bảy mang động cơ chính trị. Ông nói Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nay có cơ hội để không thực hiện một sự bất công và ân xá cho ba ký giả. Một tòa án Ai Cập xét thấy ba ký giả của đài Al Jazeera, ông Christie, ông Mohamed Fahmy, người Canada và ông Berher Mohamed, người Ai Cập, can tội hỗ trợ nhóm huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động và tuyên án 3 năm tù cho những người này. Hôm Chủ nhật, những người chống đối tiếp tục tuần hành trên đường phố thủ đô Malaysia sang ngày thứ hai trong cuộc biểu tình 2 ngày để đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức vì những cáo giác lừa đảo nghiêm trọng. Tổ chức Bersih, tổ chức xã hội dân sự hàng đầu ở Malaysia, muốn ông Najib từ chức sau khi có tố cáo cho rằng ông nhận 700 triệu đô la từ quỹ đầu tư OneMDB do chính phủ làm chủ. Các nhà tổ chức nói khoảng 200.000 người xuống đường biểu tình hôm thứ Bảy, nhưng cảnh sát nói rằng đám đông chưa tới 30.000 người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.